Thứ hai đó, tôi chỉ trả lại nói pháp cho quý vị nghe. Pháp đó, thì sự thật nói quá nhiều rồi, nhưng mà tôi có sẵn ra hai bài pháp để nói cho quý vị. Nhưng sau khi đó tôi không nói hai bài pháp đó vì có một hôm nọ đó tôi nhớ lại một bài pháp mà rất có ý nghĩa mà tôi đã thấy trong kinh Tạng. Tôi mới đi lại kinh Tạng trở lại qua bài pháp đó. Thì thật tôi cũng nhớ một phần nào, không có nhớ hoàn toàn hết. Thì tôi thấy bài pháp đó rất hay, rất hay. Vì có một vị trời Đế Thích xuống trần gian khi Đức Phật còn tại thế để hỏi Đức Phật những cái câu hỏi rất có ý nghĩa. Thường thường á, Đế Thích xuống trần gian á thì nhiều lắm, các vị trời có nhiều như người ta mình ấy, chúng sanh mình đây xuống gặp Đức Phật là ban đêm. Vì các vị trời xuống hào quang sáng, thần thông đủ thứ lắm, thành ra lựa cái ban đêm. Đức Phật dạy chúng ta ban ngày, mà ngài dạy các vị trời đó ban đêm. Các vị trời đó xuống thì hào quang sáng đầy rừng đúng lắm, thường thường như vậy mà nhiều lắm. Trong 45 năm gần dương Phật pháp của ngài Đức Thế Tôn dạy biết bao nhiêu vị trời. Chúng ta phải biết các vị mà sanh được làm vinh trên trời rồi đó vẫn còn muốn biết, muốn học. Đó là người ta có phước hết sức như vậy. Mà chúng ta ở thế gian này có cái pháp của ngài mà chúng ta không thực hành có uổng. Như tôi thưa quý vị là các vị trời đó đến là bạn lên, nhưng mà cái vị trời này đến đó không phải ban đêm. Vị trời này đặc biệt đến ban ngày, đến ban ngày. Vị trời đó tôi từng biến hình thành một vị Bà La Môn. Hồi xưa Ấn Độ đó, Bà La Môn là các người có trí thức giỏi lắm. Vị trời đó thành vị Bà La Môn mặc áo dùng nghĩa là trắng sáng hết, đến ban ngày đến đảnh lễ Đức Phật để hỏi pháp. Đó là một cái hy hữu. Mà vị trời đó đến á thì các vị chư tăng chư thánh tăng có thiên nhãn, có thiên nhãn là mắt trời á mới dòm mới biết đó vị đó bị gì quá thân thành Bà La Môn rồi, chỉ có Đức Phật biết thôi. Cả đại đức A Nan á là người hầu cận Đức Phật á, vì không có thiên nhãn, đại đức A Nan không có đắc quả khi Đức Phật còn tại thế. Đắc được có quả thứ nhất là tu đà hoàn chưa đủ, chưa đủ thiên nhãn, không biết cả vị trời đã đến cái gì vậy. Thành ra vị trời đó đến hỏi Đức Thế Tôn rất nhiều câu hỏi có ý nghĩa, mà Đức Phật cũng rất nghĩa là từ bi để mà dạy vị trời đó. Tôi nghĩ thấy bài pháp đó có lợi ích. Quý vị lặng lặng mà nghe, vị trời đó hỏi cái gì đó là chuyện của quý vị với chúng ta thường ngày đương làm phải đây nè. Vị trời đã hỏi cái gì lãng mạn mà nghe. Tôi tin chắc quý vị khó được nghe những cái bài pháp như vậy, vì pháp ở trong kinh Tạng quá nhiều. Quý thầy có khi cũng không có để ý mà lựa chọn. Chính tôi cũng đã bỏ qua, đáng lẽ tôi phải nói bài pháp này từ lâu, nhưng mà bữa nay tôi mới bắt đầu để nói quý vị lãng mạn mà nghe ha. Bài pháp bữa nay đó tôi muốn đặt tên là Phật Ngôn, lời nói của Đức Phật. Vì Đức Phật trả lời vị trời đó, thành ra bài pháp bữa nay có tên là Phật Ngôn, lời nói của Phật. Cái này là cái tôi dịch, tôi xuyên dịch ở trong một khúc để làm một cái tựa đề để mà giải thích cho quý vị sau này. Một hôm nọ, Đức Phật ngự tại Chedavana, tiếng Ấn Độ là tùy duyên tỉnh xá cho người dịch tiếng Việt Nam. Của ông Khắp Cô Đọc, có một vị đế thích vị trời đến vãnh lễ ngài trong hình dạng một người Bà La Môn, mặc y phục trắng như tuyết. Vị trời đó bạch với Đức Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, cái gì là gươm đáng nhất, cái gì là thuốc độc nhất đến chết người, cái gì là lửa mãnh liệt nhất, cái gì là đêm tâm tối nhất? Quý vị nghe hả? Vị trời đã hỏi Đức Phật. Đức Phật dạy: lời nói thẳng nộ, sân hận là gươm đáng nhất, tham dục là thuốc độc nhất đến chết người, ái dục là lửa mãnh liệt nhất, vô minh là đêm tâm tối nhất. Nghe Đức Phật trả lời hả? Vị trời đã hỏi tiếp: bạch Đức Thế Tôn, ai là người được lợi ích nhất, ai là người mất lợi ích nhất, binh giáp gì che chở không để bị tổn thương, khí giới gì tốt nhất? Đức Phật trả lời, Đức Phật dạy: người được lợi ích nhất là người biết bố thí giúp cho, người mất lợi ích nhất là người gian tham nhận rồi quên ơn, nhẫn nhục là binh giáp che chở không để bị tổn thương, trí tệ là khí giới tốt nhất. Vị trời đó bạch Đức Thế Tôn và hỏi tiếp: bạch Đức Thế Tôn, ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất, bảo vật gì quý giá nhất, ai là kẻ thành công nhất trong sự chiếm quyền sở hữu tất cả mọi vật trong thế gian này và cả trên thiên đàng, cái gì là tài sản vững chắc nhất? Vị trời đã hỏi. Đức Phật dạy: tư tưởng ác là kẻ trộm nguy hiểm nhất, đức hạnh là bảo vật quý giá nhất, tâm chiếm lấy tất cả mọi vật bằng bạo lực, không chỉ tại thế gian mà cả trên thiên đàng, tánh giác ngộ là tài sản vững chắc nhất. Đức Phật trả lời ha. Vị trời có hỏi tiếp: bạch Đức Thế Tôn, cái gì đáng quyến rũ nhất, cái gì đáng ghê tởm nhất, cái gì là sự đau đớn kinh khủng nhất, cái gì là hạnh phúc vĩ đại nhất? Đức Phật trả lời: tâm từ thiện đáng quyến rũ nhất, tâm ác đáng ghê tởm nhất, lương tâm xấu là sự đau đớn kinh khủng nhất, giải thoát là tối đại hạnh phúc. Vị trời đã hỏi tiếp: bạch Đức Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân làm cho thế gian điêu tàn, cái gì làm đoạn tuyệt tình bạn, cái gì là sự nóng mãnh liệt nhất, ai là lương y giỏi nhất? Đức Phật trả lời, Đức Phật dạy: vô minh là nguyên nhân làm cho thế gian điêu tàn, lòng ganh tị và ích kỷ làm tan rã tình bạn, lòng sân hận là sự nóng mãnh liệt nhất, thật là lương y giỏi nhất. Sau đó Đức Thích Bơ hỏi tiếp: bạch Đức Thế Tôn, hiện nay con chỉ còn một điều nghi chưa hiểu rõ, ngưỡng cầu Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho con. Cái gì mà lửa không thể đốt cháy, nước không thể làm tan, gió không thể đè bẹp, nhưng nó có thể tái tạo lại thế gian? Đức Phật dạy: phước không có lửa hay nước hay gió có thể hủy diệt được phước. Phước của sự làm việc thiện và phước tái tạo lại thế gian. Sau khi Đế Thích được nghe những lời chỉ dạy của Đức Phật lấy làm hoan hỷ, Đế Thích chắp tay cúi đầu đảnh lễ ngài và tức khắc biến mất trước mặt của Đức Phật. Đó là bài kinh vắn tắt mà tôi dịch ra tiếng Việt. Tiếng Việt tôi rất dở, học ít, gắn dịch cho quý vị nghe ha. Đó, quý vị thấy những cái lời hỏi của Đế Thích mà hỏi Đức Phật 21 đều. Chúng ta phải học hỏi từ mỗi một đều đó. Tôi xin cắt nghĩa cho quý vị mỗi đều đó chút ít lặng lặng mà học hỏi. Những đề mà Đế Thích hỏi đó hoàn toàn là có liên can tới cái sự sinh sống của chúng ta trong thế gian này. Sự tu hành của chúng ta có giải quyết được, có thành tựu được không được là do những cái pháp này. Vì đây là Phật ngôn, lời Đức Phật dạy một vị Đế Thích. Tôi tin chắc quý vị chưa từng được nghe bài pháp như vậy đâu. Gán mà nghe ha, để tâm để ý mà nghe. Tôi xin giải nghĩa tạm. Đế Thích hỏi, câu đầu Đế Thích hỏi là cái gì là duyên bén nhất? Hỏi Đức Phật, cái duyên bén nhất là cái gì, cái duyên bén nhất? Đức Phật dạy, lời nói thẫn nộ là duyên bén nhất. Lời nói thẫn nộ là khi mình giận đó. Mình giận là mình thác người ta, chém đầu người ta. Mình xài cái duyên bén nhất để chặt đầu mình luôn. Đó, Đức Phật nói là lời nói thẫn nộ là khi mình giận mình nói những cái lời nói đó là Đức Phật cho là cái vuông bén nhất. Là lời nói trên cơn giận, nóng nảy, khó chịu vì bị xúc phạm. Có khi mình bị người ta xúc phạm cái gì đó mình chịu không nổi, mình giận quá đi. Nhân lần giận đó mà chúng ta làm những chuyện quấy vậy. Nếu mình giận quá mình làm quấy rồi. Sự thật mình không có quấy, người ta làm cho mình giận. Mình phải nói vậy đi. Nhưng mà vì mình giận rồi đó, mình quấy hơn cái người đó nữa, phải không? Phải không? Người ta nói vì một lời chút ít vậy thôi à, có lẽ mình giận thì thôi bỏ qua đi, mình không chịu bỏ qua. Mà khi mình nói lại, ta nhất định là không có nói bao nhiêu đó thôi. Phải lấy lời, phải không? Nói lấy lời, nghe được không tiếng này? Phải nói lấy lời đó. Cũng như cho dây tiền, muốn lấy lời xong rồi. À đó, thành ra Đức Phật dạy đó, nói khi mà cái lần giận đó chúng ta làm cái chuyện quấy rồi. Thẫn nộ là cái gì? Đức Phật nói thẫn nộ là cái sân hận đó, là một món độc ở trong tam độc. Chúng ta có ba cái độc mà trong kinh thường nói là tham sân si. Tham là cái độc, sân hận giận hờn cái độc, si mê là cái độc. Mà chúng ta thường ngày đó, cái tham đó với cái si đó, hai cái đó nó chỗ cái chỗ quả chậm, mà cái sân hận lẹ lắm. Trong ba cái độc đó, cái độc sân hận thì nó chỗ quả lập tức đó. Vì sao không chỗ quả? Người ta nói gì mình trước mình nói lại là có lẽ người ta cũng muốn giơ tay lên đấm rồi, phải không? Chỗ quả liền, không đấm ta cũng chửi, phải không? Nó chỗ quả lẹ lắm, hiểu không? Thành ra cái tam độc, trong tam độc cái tham với cái sân với si này, cái tham với cái si nên chỗ quả chậm, mà cái sân hận lại lắm. Thành ra Đức Phật nói cái vuông bén là cái lòng sân hận, cái lời thẫn nộ này. Thẫn nộ là một trong tam độc như tôi nói. Sân là sự độc hại của lòng giận, sân là cái độc hại của lòng giận mình. Cái cơn giận, cơn oán hờn, sự giận dữ, oán ghét khiến cho mình làm ác. Mình giận dữ, mình oán ghét, sự thật mình không có ác, mà vì mình giận quá rồi cái mình làm ác luôn. Vì trong lúc đó nó mất cái trí khôn đó. Thành ra mình, sự thật mình không phải là ác, mà khi mình giận quá mình làm ác luôn. Do đó mình mất hết các công đức. Đừng quên, công đức mà chúng ta tạo đi cúng kiến chùa chiền, làm phước cái gì hết á, tại sao mà không trổ quả? Vì cái sân hận chúng ta nó đốt, nó đốt. Nếu mà chúng ta đừng có sân hận á, chúng ta làm công đức thiệt đúng á, mà đừng sân hận á, trổ quả trong kiếp này nè, trong kiếp chúng ta còn sống nè. Mà vì cái sân hận nó đốt thì ra nó còn, nó không có mất, cái phước nó không có mất, nhưng mà nó phải chờ cái kiếp khác. Chờ kiếp khác lâu quá. Tại sao không dám làm, biết làm phước mà kia tốt quá mà không bớt cái sân hận để cho nó trổ quả bây giờ? Trổ quả cách nào? Một, nếu chúng ta tu hành, vì cái phước chúng ta làm đó, nó đưa cho con đường tu hành chúng ta mau tiến. Cái phước đó, nếu chúng ta không được tu hành, chúng ta chỉ biết làm phước thì nó cũng trổ quả. Chúng ta gặp may mắn cái này, gặp may mắn cái nọ, hoặc giả cái chỗ đó chúng ta đi có lẽ bị tai nạn, mà nhưng mà vì cái phước nó che, Nó thật có người chết mà chúng ta không chết vì cái phước, mà chúng ta phải làm sao cho nó đốt cái sân hận, nó không đốt được. Đức Phật nói nó đốt cái phước á. Cũng như là chúng ta một tay thì làm phước, một tay thì đánh người ta, chửi người ta, hai cái nó cũng như nó bùng ra, phải không? Chúng ta phải bớt sân hận, đừng rơi cái đó. Tôi nói cho quý vị nghe để mà gán. Sự giận dữ quán ghét á, khiến cho chúng ta làm ác nè, do đó chúng ta mất hết các công đức, lại còn chịu tội báo theo lực nước, theo lực đạo. Cho nên kêu là sân đập, cái sân hận kêu là cái đập là vậy đó. Chúng ta phải chịu tội báo theo lực nước, cũng như người trong nước người ta có cái lực lệ mà chúng ta đi đánh người hay đi làm cái gì người ta bắt á, phải không? Chúng ta phải chịu tội báo đó, rồi theo cái lực đạo chúng ta bị tội kiếp sau này nữa. Trong cái sân hận này nó có cái phần sân quả bị gì, nó như cái lửa, giận quá như lửa, thành ra cái phần trong kinh nó là sân quả. Sân quả là lửa giận đó, giận nó nổi như lửa vậy. Trong cơn giận lòng dạ nóng như lửa đốt, có khi con mắt còn đỏ ngầu ngầu quá, chúng ta thấy. Nên kêu là sân quả là cái lửa giận. Lòng giận hờn nóng nhiệt như lửa. Đương cơn giận đó, chúng ta thấy dường như mình bị lửa đốt. Mình ên không nghĩ, bị giận quên rồi. Trong khi giận mình ên tưởng như là bị lửa đốt vậy mà không biết. Tự mình đốt lấy mình ha. Trong khi mình giận mà đâu có biết. Cứ để cho nó đốt vậy ha. Đó. Lòng giận hờn á, sự thù oán này nè, tưởng như lửa nó đốt hết các công đức của mình, thành ra chúng ta kêu bằng sân quả là cái sân hận như lửa đốt đó. Lòng giận hờn là phiền não, khi chúng ta giận chúng ta sanh phiền não rồi. Phiền não thì sanh cái lầm lạc, thế mà chúng ta phiền não quá cái mất cái trí huệ, tính gì nó cũng sai, giận quá nó sanh phiền não, mà hết phiền não thì nó lầm lạc. Là lộn xộn gây cả tội lỗi. Lòng giận lòng hờn trong ba cái đó đó là tham sân si, là tham cái tâm chúng ta tham, cái tâm chúng ta sân hận, cái tâm chúng ta si mê. Như tôi đã nói, cái tham với cái si mê đó nó trổ vả chậm, mà cái sân hận này nó trổ vả lập tức, nó hại chúng ta mau lẹ hơn hết. Thành ra Đức Phật tỷ nó cứ vuông bén để tới hỏi. Đức Phật nói cái duyên bén là lập sân hận đó. Vì thế Đức Phật dạy khi nói lời thẫn nộ là duyên bén nhất. Đức Phật trả lời để thích đó. Chúng ta phải tu cái lòng từ bi để dứt được cái tham dục, cái sân hận này. Chừng tu cái lòng từ thì dứt được cái tham lam, mà tu cái lòng bi thì dứt được cái sân hận. Tu cái lòng hỷ thì giúp được cái sự không vui, mình yêu buồn là bởi vì mình không có cái lòng hỷ xả. Nếu mà mình có cái lòng hỷ là mình không có buồn. Tu cái lòng xả thì giúp lòng tham dục và sân hận của chúng sanh. Như vậy tôi thường nhắc quý vị tu là từ bi hỷ xả. Tôi thường nhắc quý vị tu cái đó, từ bi hỷ xả. Đạo Phật chúng ta mà bỏ cái từ bi hỷ xả ra rồi, chúng ta không có cái gì làm căn bản tu hành hết á. Hãy nhớ, chúng ta tự biết chúng ta có lòng từ không, chúng ta có lòng bi, có lòng hỷ, lòng xả không. Như đây kinh điển muốn dạy chúng ta muốn trừ cái sân hận phải tu cái lòng từ bi hỷ xả này. Chúng ta thường hay buồn đó là chúng ta không có lòng hỷ. Hỷ là cái lòng vui. Như vậy từ bi hỷ xả là căn bản tu hành. Nhớ cái nó dễ lắm. Thế mà chúng ta buồn lên thiếu lòng hỷ rồi. Mà chúng ta giận thiếu lòng từ bi rồi. Phải nhắc nó. Nhắc cái tâm. Như vậy đó quý vị phải nhớ. Có hai thứ sân. Sân hận chúng ta. Quý vị biết có giận rồi. Mà không biết có giận thì sao không giận vậy. Bây giờ tôi nói quý vị. Cái giận, cái sự giận quý vị có hai thứ. Một là cái tánh quen từ đời quá khứ, chúng ta có lòng sân hận đây, có khi cái tánh quen từ đời trước á, mình gieo cái hộp giống đó từ đời trước, bây giờ nó đem lại á, thành ra cũng biết vậy, biết này biết nọ nhưng vẫn còn giận, giận cũng vẫn còn giận, vì cái đó là cái tánh quen của đời quá khứ. Hai là cái tánh quen của đời này, cái đời nay nè, chúng ta sân hận, chúng ta chút nữa giận cái này, giận cái nọ, giận cái kia, à, không chịu ngưng đó, thì là nó thành cái tánh quen. Chúng ta phải ngưng nó, chặn, chặn nó lại, biết nó không tốt, chặn nó lại, gán chặn, không thôi nó thành cái tánh quen. Như vậy, cái lòng sân hận chúng ta có hai, một là cái quá khứ chúng ta làm, chúng ta gieo trồng bây giờ nó trổ quả, làm chuyện qua cái tánh sân hận. Hai là hiện giờ chúng ta không chịu ngăn chặn nó. Như tôi đã nói, tu lòng từ thì giúp được cái tánh vạo giận từ đời quá khứ. Cái lòng từ bi đó, cái lòng từ đó, nếu mà tu cái pháp đó đó, là giúp được cái sự sân hận mà mình gieo từ quá khứ mà nó đem lại. Mà tu cái lòng bi á, giúp cái tánh vạo hiện giờ, từ bi, hai chữ đó là chúng ta giúp được cái chuyện này. Chúng ta có muốn làm cũng làm, từ chúng ta. Đế Thích hỏi, cái gì là thuốc độc nhất đến chết người? Đế Thích hỏi Đức Phật cái câu thứ hai, cái gì là thuốc mà nó độc á, nó độc nhất á, đến chết người? Đức Phật dạy, tham dục là thuốc độc nhất đến chết người. Tham dục là cái lòng tham chúng ta, tham không bao giờ nghỉ, cứ tham, cứ muốn, muốn không đầy không đủ. Đức Phật nói cái đó là thuốc độc đó, để chết người. Tham dục là lòng ham muốn thái quá, là muốn quá chết đi, lòng ham chẳng hề biết chán, không có biết chán, cứ tham hoài, càng được càng ham, tưởng được rồi thôi thôi, được còn muốn thêm nữa, tôi với quý vị giống nhau, tôi, nhưng mà giờ tôi tham cái khác, không biết quý vị tham cái gì, giờ tôi tham cái gì quý vị, tôi tham cái pháp. Tôi càng coi kinh điển, tôi càng tu học, tôi càng thấy tôi tham, mà cách tham theo tôi này nó đỡ chút thôi quý vị. Tham cái pháp còn vừa đỡ chút rồi, tham cái khác thì nguy hiểm lắm. Đó, Đức Phật kể nó cái tham dục đó là cái thuốc độc nhất. Kẻ tham thì hơi ganh ghét những người người ta được, thấy người ta được, bây giờ mình tham nè, mà thấy người ta được mình ganh ghét rồi, thấy không? Rồi lấy làm sầu khổ khi chẳng đắc chí, rồi mình ơi đi sầu khổ khi không được, tại sao không phải làm vậy? Đó, chúng ta mất hết cái sự cái rừng cái trí tuệ đi. Tham dục tức là tham hưởng năm thứ dục lạc do ngũ căn mê thích ngũ trần. Tham dục là chúng ta tham hưởng năm cái dục lạc. Năm cái dục lạc này không ai tránh khỏi, trừ khi quý vị đắc quả thôi, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, con mắt chúng ta thấy cái tầng cái tham, lỗ tai nghe cũng tầng cái tham, nên cái lỗ mũi hửi được cái mùi gì đó cũng tham, cái miệng ăn nếm được cái gì cũng tham, cái thân nó đụng chạm cũng tham, ngũ căn tham, ngũ trần, ngũ căn ngũ trần là mắt thì thấy sắc, lỗ tai thì nghe cái âm thanh tham, cái lỗ mũi hửi được cái mùi cũng tham, cái miệng cái lưỡi nếm được cái món ăn đó mùi vị đó cũng tham, cái thân đụng chạm cũng tham. Như vậy đó, cái tham dục nó khởi sanh do cái ngũ căn và ngũ trần này, chúng ta phải để ý những cái đó. Tham dục á là mối phiền não có thể trói buộc thân tâm chúng sanh vào nơi khổ não luân hồi. Vì chúng ta tham cái đó, đó thành ra nó trói buộc chúng ta ở cái đó, để chúng ta không có lìa nó được. Chúng ta cứ tham ở đó thì nó ở đó, nó trói buộc cái thân tâm chúng ta khổ não luân hồi. Luân hồi là quay đi quay lại ở đó, quay đi quay lại là muốn nghe người ta nói tình nịnh ha, quay đi quay lại muốn nghe người ta năn nỉ, còn ai nói gì trái tai là giận, đập bàn đập ghế dỗ nhục la tùm lum, quay đi quay lại là luân hồi. Quý vị đừng có nghĩ cái luân hồi là cái kiếp sau, quý vị đang luân hồi thường ngày nè. Luân hồi ở trong cái ngũ căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nè, luân hồi trong cái ngũ trần nè. Quý vị luân hồi thường ngày, quý vị tập cái tánh luân hồi bây giờ rồi chút nữa đi luân hồi thực tình đó. Bây giờ người ta cho biểu diễn thôi, cũng như muốn hát là cho tập hát, mà quý vị đi hát cái này hoài chút nữa quý vị hát cái kia thực tình nghe được không được tôi không biết. Nghe tới cái luân hồi đó kiếp xa, kiếp này hiện giờ bây giờ bữa nay trong giờ phút này quý vị đang luân hồi, nghe cho kỹ ha. Như vậy tham dục là mối phiền não có thể trói buộc cái thân tâm chúng sanh vào nơi khổ não luân hồi, chẳng để cho thoát ly ra khỏi. Bởi vì cái ngũ căn với ngũ trần nó có một cái sự sánh kiếp vậy đó, nó không cho chúng ta thoát ra khỏi vậy đó. Vì thế Đức Phật dạy tham dục là thuốc độc nhất đến chết người. Chúng ta chạy không khỏi con mắt thấy, lỗ tai nghe, lỗ mũi hửi, cái lưỡi, cái miệng nếm, cái thân đụng chạm, chúng ta chạy không khỏi. Thành ra Đức Phật nói cái đó là cái món thuốc độc. Tham dục với sân hận si mê là ba mối phiền não chính gốc của chúng sanh. Từ hạng xuất gia tu học chí cho chí hạng phàm phu. Cái tham sân si này không phải chúng ta thôi, cái người tu học đó, người xuất gia đó, trong kinh nói xuất gia rồi vẫn còn tham đó. Trừ si vị đã đắc quả, nếu vị đó chưa có đắc quả nhất định là còn tham. Bởi vì cái đó là cái chuyện của kinh điển đó. Tham sân si là ba sợi dây trói buộc chúng sanh, cho nên kêu là tham thượng, sân thượng, si thượng. Thượng là sợi dây trói, chữ thượng là tiếng nho. Tham thượng là sợi dây trói của tham, sân thượng sợi dây trói của sân hận, si thượng là cái sợi dây trói của si mê, thượng là dây trói đó. Thành ra kinh điển nói làm sao chúng ta bị trói rồi. Trong kinh điển dạy đó, muốn dứt trừ lần tham nên tu hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tu từ bi. Đã thấy không? Kinh điển dạy chúng ta muốn dứt lần tham là phải bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, rồi phải tu cái hạnh từ bi này.